Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Quý vị, trong chương trình tuần này chúng ta sẽ lại được gặp chị Trần Kim Ánh, chuyên gia về giáo dục mầm non, đến với chương trình để nói chuyện với chúng ta thêm về vấn đề dinh dưỡng và cho con trẻ ăn uống. Đây là một trong những vấn đề mà có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, và hôm nay chắc là chị Ánh sẽ là rất bận trả lời tất cả những câu hỏi đã được gửi đến với đài. Xin kính chào chị Ánh.
Xin chào Quyên và xin chào quý vị thính giả.
Bữa nay chị Ánh bất mệt chưa, bất bận chưa?
Mới vừa xong cái workshop, mới cái hội thảo vừa rồi thì cũng có nhiều điều rất là hay, và những câu hỏi của phụ huynh đó là mình giúp cho chị nghĩ là khi mình càng thấy yêu nghề hơn và càng thấy là
mà có một cái nhu cầu rất lớn trong cộng đồng mình, đúng không chị?
Đúng.
Mà cùng hội thảo với nhau về những cái vấn đề này.
Thứ nhất là về mình sống trong mình lớn lên thì ở cái xã hội ở Việt Nam, nhưng mà mình hiện nay thì mình nuôi dưỡng con của mình ở xã hội Mỹ.
Dạ, thì thưa em nhận được nhiều câu hỏi gửi vào, có nhiều câu hỏi là liên quan đến vấn đề ăn uống, thì em muốn đặt ra ngày hôm nay, câu đầu tiên dĩ nhiên là nên cho con ăn những thứ gì, và sau đó là làm sao tập cho nó ăn. Có nhiều cha mẹ rất là khổ sở vì con nó không chịu ăn mà nó cứ chạy hoài, rồi thì là làm sao mà làm tập cho nó cái tánh là nó thích ăn. Có những đứa nó thích ăn tự nhiên, còn có những đứa cái gì cũng lắc đầu hết, thì mình làm sao? Rồi còn cái vấn đề là force eating, tức là ép, thì cái đó là em chắc chắn là phải xin chị Ánh address, nói về cái vấn đề đó ngày hôm nay. Dạ.
Vấn đề ăn uống như thế nào đối với cái cộng đồng mình và đối với cái gia đình của mình rất là quan trọng. Và ngay như chính mình đó, mình cũng thích ăn. Rồi mình thích ăn những cái món gì. Thì hiện nay nó có những cái số món mà để giúp cho các cháu đó. Nếu mà các cháu nó bắt đầu nó uống sữa xong rồi nó bắt đầu nó ăn, thì khi mà nó ăn những cái món ăn đặc đó, gọi là solid food đó, thì món nào nó ăn được là mình cứ cho nó ăn. Mình chỉ chú tâm mà nhớ là các cháu của mình giới thiệu đối với các cháu nhỏ đó, một lần mình giới thiệu từng món một lần, tại vì có thể nó bị dị ứng, thì để mình kịp thời mà mình phát hiện ra
mình phát hiện
món gì mà các cháu nó bị dị ứng.
Đầu biết ăn khoảng đó. 6 tháng
chừng,
bắt đầu
đúng rồi, dạ. Chừng là 5-6 tháng bắt đầu cho ăn đó. Thì như mình ăn những cái món trái cây, rau cải, có những cháu nó có thể dị ứng như là nước mắm. Hiện nay như chỉ có một đứa cháu nó cũng dị ứng nước mắm, mà những cái món ăn của mình mà mình nêm nếm nó có thể nó bị dị ứng những cái món như vậy. Rồi có những cái món mà các cháu nó mình nghĩ là nó không bị dị ứng mà nó dị ứng, thành ra mình để tránh cho kịp thời và mình phát hiện vừa sớm mà vừa giúp cho mình đó. Nó bắt đầu nó biết ăn được khoảng nó biết ngồi ăn là khoảng 9 tháng, thì mình nên tập có cái thói quen là ngồi vào bàn để cho ăn. Tập cái lúc mà ăn đó là cái giờ ăn nó rõ ràng cho các cháu, thì là mình cùng ngồi ăn với các cháu và các cháu cùng ăn với mình, nếu mà mình có cái thì giờ được làm chuyện đó. Và mình nên thật sự là mình nên khuyến khích cái đó, và chính mình cũng nên chú tâm là mình nên càng làm nhiều cái đó. Thì khó là những phụ huynh nếu mình đi làm mà giờ giấc nó thay đổi, nhưng mà mình nên đặt nó từ ngay như các cháu nó đã còn nhỏ để có thói quen đó rồi, thì như vậy lúc mà nó lớn nó bắt đầu là nó hơi kén chọn, là cái tuổi nó 2 tuổi đó, cái tuổi nó hơi khó đó, nó bắt đầu nó biết ý của nó rồi đó, thì nó hay cãi mình hoặc nó không muốn. Hoặc là khi mà mình cho nó ăn đó thì mình cho biết là nếu mà nó không ăn là tại vì nó no, thì mình sẽ chấp nhận là nó no rồi xong rồi dẹp đi, rồi sau nữa nó đói thì mình cho nó ăn lại, chứ mình đừng có nên ép.
Tức là đây là mình tập cho nó cái thói quen về ăn uống là phải ăn đúng giờ và mình không ép.
Mỗi trong nhà của mình ấy, mình có một cái giờ nào ăn, nó có thể nhiều nhà ví dụ như giờ rất khác nhau, nhưng mà mình cho nó biết là đó là cái giờ ăn của cả nhà. Khi mà ăn thì có nhiều cần phải nghe radio hay cần phải nghe tivi gì đấy, thì mình nên nghĩ là cái giai đoạn đó là cái thời gian đó là cái thời giờ để ăn chứ không phải là để xem. Thì cho các cháu nó thấy là cái giờ ăn là hoàn toàn trong cái giờ là ăn.
Em thì thiệt ra đó, cái vấn đề mà ăn uống có một bữa cơm gia đình á, Thì rõ ràng là như chị nói đó, là mình cần bắt đầu rất là sớm, từ lúc cháu nó còn nhỏ thì nó mới quen với cái vấn đề, với cái chuyện là à, có cái giờ cơm gia đình là có ba có mẹ và mình tập trung mình nói chuyện với nhau, mình ăn cơm với nhau chứ không có được coi tivi. Nhưng mà bản thân em, chính bản thân em là con em bây giờ là 7-8 tuổi, là cũng đang có cái vấn đề nhiều khi mình ngồi xuống mình ăn uống với nhau thì người lớn mình thích nói chuyện với nhau à, thì mình thôi cho mấy đứa nhỏ nó ăn xong rồi thì cho nó đi coi tivi. Thì bây giờ nó trở ngược lại, nó nói mẹ con muốn vừa ăn cơm vừa coi tivi được không?
Thì nếu mà trong trường hợp như vậy đó, mình nghĩ là có thể như là mình có thể sắp xếp làm thế nào đó, là một là mình cho nó ăn trước, là cái giờ lúc mình 15 phút đó ăn là mình không nên cho nó coi tivi và nghe radio hay là cái gì đó, có thể nghe nhạc gì nhẹ nhẹ cho các cháu nó thấy là đây là một cái giờ đặc biệt, trong đó nó sẽ nhìn ok những cái món ăn như thế nào đó, và mình trao đổi với nó, mình hỏi nói chuyện với nó có món ăn con thích không, hay là mình vừa nói chuyện vừa cho trao đổi. Thì hiện nay cái khó là mình có thể mà mình cũng bị 2-3 thứ việc, mình vừa đi làm rồi mình nhiều việc đó, thì cái đó là cái khó của mình. Nhưng mà mình nên tập cho các cháu là các cháu nó thấy là khi mà nó, mình cũng phải tôn trọng là khi mà nó no thì nó sẽ không có ăn, nhưng mà cái khúc mà nó ăn là nó tập trung vào nó ăn. Thì một ngày đó đối với các cháu thật nhỏ dưới 5 tuổi đó là mình phải bắt buộc là các cháu nó phải ăn 3 buổi chính: buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và 2 cái bữa ăn nhẹ. Tùy theo nhiều nhà, thí dụ như các cháu mà nó dậy sớm quá thì dĩ nhiên có thể nhiều khi 9 hay 10 giờ, nhưng mà các cháu dậy trễ thì, nhưng mà mình nên nhớ là 2 cái bữa ăn nhẹ đó nó cũng rất là quan trọng cho các cháu. Tại cái đó là nó vừa là dinh dưỡng mà nó vừa phụ đắp vào cái lúc mà những cái món ăn chính mà nó không ăn được, mà nó cũng đủ dinh dưỡng cho cái cháu nó phát triển.
Em muốn hỏi cái này, hồi nãy chị nói là khi mà đứa nó no, em bé nó no thì tự động nó sẽ không ăn nữa. Nếu mà nói như vậy thì thí dụ như nó không ăn thì mình thôi dẹp. Nhưng mà có nhiều phụ huynh lại rất là lo, tại vì thấy suốt ngày có như có một cái chị này nói với em là từ sáng cho tới trưa nó chỉ có uống 4 ao sữa thôi, nó không ăn cái gì khác hết. Thì khi mà phụ huynh thấy như vậy thì rất là lo. Thì trong những trường hợp đó phải làm như thế nào chị?
Cái khó là nếu mà các cháu nó có những cái tiếng Mỹ nó gọi là preference, thì tất nhiên là nó có cái
những cái khẩu vị nó thích
đặc
cái này
của nó đó. Thì cái đó là cái thời gian đầu mình, nó chưa biết nói, nó chưa có biết cho cái diễn tả cho mình biết là biết cái món gì. Thì cái khó của mình là làm sao là mình đoán biết được món gì mà để mà cho nó ăn. Thì mình thời gian đó thì mình rất là phải chịu khó. Nhưng mà mình phải nên tập cái chuyện mà nó ăn, và đừng có nên ép. Tại vì nếu mà mình ép đó thì nó coi như là ăn như là một cái cực hình, mà nó không có thấy vui thú nữa. Mà mình phải cho nó có chọn lựa. Có một cách nữa là hồi xưa lúc mà tôi đi làm việc đó thì có nói chuyện với một vài phụ huynh, thì phụ huynh họ có hướng dẫn cái này cũng hay, là lúc mình ra chợ đó, mình ra chợ mà các cháu nhỏ cỡ như 1 tuổi đó, là thay vì mình đi chợ mình mua đồ đó thì mình hỏi nó. Thì những cái khuyến khích cho các cháu mà ăn mà ít hay nhiều gì nữa, nhưng mà nó có thói quen ăn là nhiều rau cải và trái cây, có thói quen đó nó sẽ giúp cho các cháu thì nhiều, để tránh những cái lúc mà nó ăn những cái món vặt khác hoặc là những món mà nó có chất đường nhiều quá thì nó không có tốt. Thì nếu mà mình tập như vậy thì hoặc là mình có thể từ các cháu nó sẽ có thích thú ăn những cái đó nhiều hơn, hoặc là những cái trong nhà mình cũng để những cái thức ăn những cái loại đó nhiều hơn. Dĩ nhiên phụ huynh mình nhiều khi mình cũng thích ăn những món chip, những món này kia, nhưng mà đối với các cháu nhỏ mình cất vào tủ hoặc tránh đừng cho nó nhìn thấy, hoặc là cuối tuần mình ăn thôi, nhưng mà trong tuần thì mình càng giảm cái đó càng nhiều càng tốt. Thì sau này người ta nói là những mình ăn nhiều cái chất đó nhiều quá, nhất là preservative nhiều quá nó không có tốt.
Thưa chị, em muốn hỏi là thí dụ như bây giờ giữa một người cha mẹ mà ép con ăn, em cũng có nghe trường hợp là có một người mẹ vì lo cho con á, ép cho đến nỗi là đứa bé nó bây giờ mỗi lần nghe tới ăn là nó ăn xong là nó chạy vô nhà tắm nó ói ra, là một thái cực. Cái thái cực kia á, là đi theo đút nó một tiếng đồng hồ để mà cho nó ăn hết cái tô cơm, rồi nó cứ chạy chơi như thế và người mẹ cứ thế mà đi theo. Giữa hai cái thái cực đó, cái nào nên, cái nào không nên, và những điểm hay điểm hại nên như thế nào thưa chị?
Thật sự đó mà mình nói đến vấn đề mà giúp cho trẻ có thói quen ăn và ăn những cái chất bổ dưỡng dinh dưỡng, thì cái tốt nhất là mình cho các cháu nó thấy là những cái buổi ăn đó nó rất là vui thú, quan trọng, tại vì mình cần phải ăn thì mình mới sống, mà ăn như thế nào, và trong cái ăn của mình đó, nó vừa có cái trao đổi nữa, nói chuyện, những cái sinh hoạt ăn đó, như là mình đi ăn phở của mình thích, mình như cái bài mà mình viết bài nói về phở của mình thích thú, hoặc là nhiều khi mình đọc những cái bài những cái món ăn của mình đó, thì cũng mình suy nghĩ cá cháu nó cũng như vậy đó, mình tạo cho nó có một cái thú. Và nếu mà các đối với các cháu nhỏ đó, là những cái khó khăn nhất là các cháu mà cỡ từ 1 cho tới 4 5 tuổi đó, là nó vừa biết chọn lựa mà chính mình cũng không biết nó thích cái gì nữa, nhưng mà mình phải nên tập cái thói quen, và mình lúc nào cũng phải kiên trì là nếu mà nó chạy, nó không chịu ăn, nó vừa chơi, thì mình nên nói cho nó cái giờ này giờ ăn. Mình cho nó một cái thời gian, ví dụ như 15-20 phút, đó là cái giờ ăn, con không ăn thì dẹp. Thì sau cái đó 2 tiếng sau nó nhớ là mình có cái buổi ăn nhẹ đó, mình đưa nó lại nó ăn tiếp. Thì nó đói nó cũng ăn à. Thường thường mấy trẻ đó, các trẻ mà nó có chừng khoảng 2-3 buổi thì thế nào có một buổi nó cũng ăn. Thường nếu mà các cháu mà cả ngày nó không ăn gì hết, qua tới ngày thứ nhì là nó không ăn gì nữa, thì cái đó là mình nên lo sợ. Nó biếng ăn, nó không gì hết.
Hay là nó có vấn đề.
Nó có vấn đề sức khỏe gì đó. Dạ.
Hoặc là phải đi bác sĩ.
Đó. Thì mình cần phải đi. Còn những cái buổi mà nếu mà nó biếng ăn một buổi đó cũng không sao đâu. Một bữa đó, chứ mà một bữa ăn đó, thì nó thì cái buổi bữa kế nó cũng sẽ ăn. Và mình phải giới thiệu nó thêm nhiều món khác nhau. Trẻ mà nhỏ thì mình phải những cái loại cơm, tinh bột, cháo, mì. Rồi kế nữa là rau, cải, thịt. Tránh ăn những cái chất đường và bánh ngọt nhiều. Thì mình cứ dùng cái bảng mà tam giác về các lượng thức ăn đó, là nếu mà phụ huynh nào mà có thì bữa nào gọi I can nên giữ cái đó cho.
Dạ vâng, tụi em có cái copy đó. Dạ. Thì hồi nãy chị nói đường, em muốn hỏi nha, đường là juice. Mình cứ nghĩ là orange juice, nước cam, nước táo, nước này nước kia là nước juice, nhưng mà thật ra ở trong đó là nhiều đường lắm, có đúng hay không?
Trong tất cả các loại juice là có đường. Hiện nay nó trong một số các có những một số món đó, orange juice nó có 100% juice, có cái loại đó. Tại là khi mà mua cho các cháu trẻ mà thật nhỏ nên tránh đường. Thật sự các cháu nhỏ nó cũng cần có đường nữa, nhưng mà nếu mà mình cho nó ăn nhiều quá đó,
mà
thì ăn
không
vừa đủ đó. Nhưng mà nếu mà ăn nhiều quá là tất nhiên là mình coi cái buổi sáng, buổi trưa, chiều, tối mà mình ăn liên tiếp như vậy, rất là nhiều đường trong trong các món ăn của mình là cũng đã pha rất là nhiều đường. Ví dụ mình nước mắm của mình là cũng là đường, rồi những món ăn của mình, đã đông của mình, cái người Việt Nam mình cũng đã khá nhiều đường, cộng với những cái bánh nữa thì tính ra đó là đường rất là nhiều. Cần giúp cho các cháu ăn những món mà rau cải, bí, những cái loại đó, rồi mình có thể mình làm nhiều cái món ăn ở Việt Nam mình hay pha trộn chung với nhau đó. Nhưng mà đối với các cháu, nếu mà mình cho nó ăn như là mình có cần luộc, hấp những cái loại mà nếu nó ăn được, nó cầm, nó bốc, nó ăn mà nó không có mùi vị gì hết, nhưng mà thật sự đó là trong cái mùi vị của rau cải, trái cây nó cũng rất là ngon. Mình thì mình nói sao ăn mà lạc lẽo quá, nhưng mà thật sự đó là trong cái trái cây, trong cái rau cải nó cũng có rất cái mùi vị và rất là dinh dưỡng, không cần pha thêm nước mắm hay nước tương.
Dạ, tức là lời đề nghị của chị là không nên rượt theo nó mà đúc, mà chỉ là cố gắng thuyết phục nó ngồi xuống một chỗ 15 phút để mà ăn. Xong rồi nó không ăn thì mình dẹp, thì tới giờ sau thì mới. Nhưng mà thí dụ như mình vừa dẹp xong nửa tiếng đồng hồ sau, không đợi tới cái giờ snack nha, nó lại nói mẹ ơi con đói, thì lúc đó nếu mà mình lấy trở ra cho nó ăn á, thì có phải là vô hình chung mình lại tập cho nó cái thói là không cần theo giờ giấc gì hết, muốn ăn giờ nào có giờ đó.
Thường thường nó một số, nếu mà nó muốn ăn nửa tiếng sau nó muốn ăn đó, thì mình nói nó đói thì mình giải thích cho nó, nên mình trở lại vẫn lại tiếp tục trên cái bàn đó và cho nó ăn tiếp tục. Nhưng mà nếu mình có thì giờ, còn nếu không thường thường thì nghĩ là mình sẽ cho nó ăn từ một miếng cracker hay là những cái món trái cây gì đó, nói là bây giờ chưa tới giờ, thì xong con ăn cái này. Thường thường đó các cháu mà cỡ 1-2 tuổi thì nó không có hiểu nhiều, nhưng mà nếu mà mình có cái kiên trì mà mình giúp cho các cháu nó hiểu đó. Thường thường đó mình cho nó thêm một miếng táo, một miếng gì nhỏ nhỏ đó thì nó cũng thỏa mãn trong cái thời gian đó. Chỉ có cái là mình làm cái thói quen là mình cho các cháu ăn những cái món, ví dụ như mình lấy miếng chip những cái nọ để cho nó bù đắp lại đó, thì cho nó biết là đây là món ăn nhẹ. Thì những món ăn nhẹ mình có thể mình giới thiệu cho các cháu càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nhớ là có thể nên cho nó nhiều cái trái cây hoặc là rau cải trong cái thời gian mà nó muốn ăn nhẹ đó.
Thế còn cái thái cực kia mà nói là ép nó ăn, mà ép cho đến độ mà thí dụ nó nghe tiếng chữ ăn là nó sợ, là nó tự động nó ói đào xong
thì nó dẫn đến cái chuyện là các cháu nó sợ, thì dẫn đến cái chuyện là nó sợ hãi quá thì nó không tốt cho cái tình cảm của nó. trong cái cả xúc cảm của nó, mà nó cái tâm sinh lý của nó thành ra là thấy cái chuyện ăn không phải là hứng thú, mà nó như là nó bị ép, thấy nó là một cái cực hình, và nó mất cả các sinh hoạt mà liên quan đến với ăn uống. Thì là làm sao đó là mình có thể giúp cho các cháu nhỏ, đó là thấy ăn uống là một cái thói quen thôi. Bất cứ cái gì mà mình làm cho các cháu nhỏ vấn đề ăn uống là mình thấy là một cái thói quen, mà cái thói quen đó, đó mình giữ và nó cảm thấy nó vừa giúp các cháu phát triển về thể chất, mà vừa đây là một cái không khí lành mạnh gần gũi giữa cha mẹ và con cái.
Em nhớ hồi nhỏ đó, cái thằng cháu em nó rất là mê khủng long, thì dù cho nó ăn rau hay cái gì đó là bắt đầu bịa chuyện ra nói, tức là nói khủng long hồi xưa ăn những cái thứ này, nhưng mà thí dụ như rau của khủng long nó ăn thì nó to, thiệt là to hơn là cái này. Thì thằng bé nó bắt đầu nó nghe rồi, nó bắt đầu nó cũng như là nó relate, mình dính líu tới cái chuyện này thì nó cũng bắt đầu nó nghe lời, nó ăn rồi vậy thế. Đó, thì em thấy có nhiều người phụ huynh khác là họ cũng có những cái mẹo, những cái trước như vậy để mà làm cho đứa bé nó thích về cái thức ăn hơn.
Mỗi một gia đình thì nghĩ là họ có một cái mắt có thể giúp cho các cháu nó ăn. Còn cái là mình đừng có nên dọa, chứ còn nếu mà những cái
mà không có màn dọa mà không ăn ông cảnh sát tới.
Yeah. Mình đừng có nên dọa thôi, chứ còn những cái gì mình có thể gần như gọi là dụ dỗ cho các cháu nó ăn đó. Yeah. Mà nó vừa gây hứng thú đó thì mình vẫn nên tiếp tục và làm và càng khuyến khích. Còn những cái mà dọa đó, nếu mà mình dọa mà để cho các cháu nó sợ hãi, tại các cháu mà thật là nhỏ đó, những cái hình ảnh của những cái người như là cảnh sát hay là
ông kẻ
rồi đó, là cái nó mơ hồ với nó, hoặc là có thể nó cũng nhìn thấy cái ông cảnh sát đó. Nhưng mà mình lại giúp cho các cháu nó hiểu sai lầm về
cái vai trò của cái người cảnh sát
hoặc là một cái vị nào trong gia đình đó. Các cháu mà thật nhỏ đó, thật sự là khó cho nó ngồi mà 10 phút hay là 15 phút. Thì cái đó là phụ huynh mình thấy mình mà các cháu nó ăn chậm. Thành ra các cháu thật nhỏ đó là mình phải cho các cháu nó ăn nhiều lần. Nhưng các cháu mà quá nhỏ thì dĩ nhiên một ngày có nhiều phụ huynh nên là thấy là nói là ủa sao mỗi 2 tiếng nó cần phải ăn, và 2 tiếng nó cần phải bú, đó là tại vì mỗi một cháu nó có cái phát triển riêng của cơ thể của nó. Thì có cháu thì nó bú 8 ao sữa, nhưng mà có cháu cái bao tử của nó có thể chỉ 4 ao sữa thôi, hoặc là một cái miếng ăn nó có thể ít hơn. Thì mình tập từ từ đó, cái bao tử nó cũng sẽ theo. Nhưng mà cái khó là những cháu mà nó có những cái đặc biệt như vậy là mình chú tâm hơn và mình hiểu nó hơn và mình giúp nó hơn, chứ mình thay vì mình dọa đó thì về lớn nó sẽ khó khăn về ăn uống.
Còn nếu mà chị nói mà dọa thì nó sẽ mang đến cho đứa bé cái sự sợ hãi, và sau này nó ảnh hưởng tới những cái mặt khác như thế nào thưa chị?
Nếu mà mai mốt nó đi học đó, mình dọa quá đó, nhiều khi vô nó kể với phụ huynh hoặc nó kể với cô già thầy cô giáo đó, thì nhiều khi người khác ta hiểu lầm mình là mình có thể như mình hành hạ hoặc là mình abuse con đó, mình hoặc là mình cấm ăn, mình không cho nó ăn, là dọa nó, thì có thể người ta hiểu lầm như vậy. Mặc dầu trong cái đặc tính của mình là mình muốn cho các cháu nó ăn đầy đủ và có dinh dưỡng, nhưng mà những cái dọa đó nó có thể dẫn đến là cho các cháu nó vừa sợ hãi mà những người khác còn hiểu lầm. Thì nó nhất là mình sống ở trong cái cộng đồng của xã hội của mình, đó là cái chuyện mà dọa và cấm có thể dẫn đến gọi là verbal abuse,
tức là ngược đãi
mà mình dùng
bằng
lời
nói đó.
Mình bằng cái lời nói mà hoặc là mình hăm dọa đánh.
Dạ, tức là dọa đánh nè, là cũng là ngược đãi nè. Dọa ông cảnh sát, ông này ông kia. Rồi cái mà em muốn hỏi nữa là thí dụ như người Việt Nam mình hay hồi nhỏ em nhớ đó là lúc nào cũng bị la. Ít có được khen mà chỉ có bị la thôi. Thì theo cái cách dạy như vậy, đối với cái xã hội ngày hôm nay thì nó có gọi đó là ngược đãi mà verbal abuse như chị nói không?
Có thể. Nhưng mà thật sự nói về vấn đề phát triển mà cho các cháu nhỏ đó, là những lúc mình làm như vậy chính là mình làm cho cái trẻ nó thất vọng. Mà trong
thất vọng ở chính nó
và nó cũng có thể thất vọng ở chính mình, ở cái người lớn nữa. Tại vì nó có thể nó giúp nó, nhưng mà mình giúp thật sự là nó không có đạt cái hiệu quả cao. Thành ra làm sao những phụ huynh đó, nếu mà những phụ huynh, cái này là cái bí quyết của riêng chị đó Quyên hồi còn nhỏ đó, mà lúc mà chị cũng
nuôi
có con đó, nuôi đứa con đó, thì mình chỉ là một mình thôi, nhiều khi mình cũng không có ông bà cha mẹ. thì mình ráng mình học, thì lúc đó cũng nhờ mấy bà thầy cái đó khuyến khích đó, thì mình nhắc nhở riêng cho mình đó là mình phải làm những cái câu mình nhẩm là những câu gọi là những lời khuyến khích trẻ đó, những thay vì mình nói là hãy coi chừng thì mình phải nên nói là mẹ thấy mẹ biết con ha, mẹ mình phải nghĩ là đứa con nó sẽ làm được, mình sẽ giúp cho mình, để mà những lời như vậy thì mình nói là,
tức là theo cái luật tụi Mỹ nó nói cái lối là đừng có nói một cách
negative.
Negative là gì nhỉ?
Là không có tích cực,
bi quan
à,
ừ. Mà phải nói một cách là
tích cực,
lạc quan
cực. Yeah. Ừ. Mình sẽ giúp cho trẻ đó là mình tin tưởng con sẽ làm được, con có tiến bộ, mặc dầu nó làm có tí đi một chút xíu nhưng mà cũng là tiến bộ. Tuy nhiên là mình giúp cho nó, hoặc là thay vì mình nói con không làm được, mình sẽ nói là con sẽ làm được, hoặc là mẹ sẽ giúp con làm được, hoặc là mình sẽ nói những câu như là ba mẹ tin rằng hoặc là chắc rằng là con sẽ làm được, hoặc là như là hình như con thích cái việc đó, thì mình giúp cho nó, thay vì mình nói ngay là mẹ biết là không, con không làm được chuyện đó đâu, hoặc mình so sánh với đứa khác đó. Thường thường là mình cũng hay bị cái đó, nhưng mà nếu mà có các cháu mà nó nhỏ nhỏ rồi mình phải giúp cho nó là mình ráng mình. Một số cháu có thể là nghe cái đó rồi nó lờ đi, nhưng mà có một số cháu nó có thể nghe những cái đó nó có thể bị low self-esteem, thế nên nó giảm bớt cái tính tự tin ở nó và tự trọng của nó hơn, nó sẽ không cố gắng.
Đúng rồi, chị nhắc cái chuyện mà so sánh đó, thì em nhớ là hồi nhỏ là suốt ngày em cứ nghe là à con ông đó bà đó như vậy, sao mấy đứa con không được như vậy, thì cái chuyện cái câu so sánh đó nó đi từ cái chuyện học hành, đi tới cái chuyện nói chuyện với cha mẹ, nó kiểu như là con ông đó bà đó cha mẹ liếc một cái là biết liền, còn mấy đứa ở nhà này sao mà cứ phải nói tới nói lui nhiều lần như vậy. Rồi đến cái chuyện ăn uống, như chị nói, có em cũng đã từng thấy nhiều người nói cái anh kia chị kia ăn giỏi lắm sao con không ăn rồi này kia nào. Thành ra tất cả những cái câu nói đó nó vô hình chung nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của mấy em.
Thì thay vì những cái câu như vậy thì mình tập trung vào chuyện là mình sẽ nói về món ăn nhiều hơn, hoặc là mình sẽ giúp cho các cháu là những cái bàn ăn của mình như thế nào, hoặc là dọn bàn của mình đó. Những cái lúc mà cho các cháu nó giúp mình dọn bàn, chứ là gây cái thích thú cho nó trong những cái lúc mà nó ăn uống, sắp xếp cái bàn, để cái muỗng, cái chén, để gì đó. Thí dụ như là tại sao Mỹ thì nó để cái nĩa ở phía bên này, hoặc là cái dao phía bên này, những cái đó là mình có thể trao đổi với các cháu, đó là cái đũa của mình phải để thế nào, hoặc là có nhiều nhà mình thì mình có cái là mình để cái napkin, còn có nhiều nhà mình không thì mình có thể mình làm những cái chuyện đó cho các cháu, hoặc cái cách mình để cái tô, cái dĩa để ăn, rồi mình để cái rau, cái cải, rồi những cái đó rồi đó, thì có thể mình nói chuyện với, trao đổi với các cháu nhiều thì giúp cho các cháu về vấn đề đó.
Thì em rất là cảm ơn chị đã trao đổi tất cả những cái kinh nghiệm mà chị đã từng thực hiện qua hoặc là đã từng nghe qua. Thì chắc em mời chị Ánh có cái lời cuối đối với thính giả của đài, tại vì mình cũng sắp hết thời gian.
Để giúp cho các trẻ mà nó ăn uống và thích thú ăn uống, thì mình vẫn khuyến khích là mình sẽ cần các cháu làm đồ ăn cùng các cháu, ăn cùng với các cháu, ngồi ăn cùng với các cháu, và để mà vừa nói chuyện vừa trao đổi. Tuy nhiên lúc nào mình cũng phải ở gần gũi, làm cùng với nó, trao đổi với nó về chuyện ăn uống. Mình sẽ biết được là cái món gì nó ăn nhiều, ăn ít. Hoặc là mình có thể mình ghi được vài cái nốt, nhất là đối với các cháu thật nhỏ đó, mình có thể mình nhẩm mình ghi coi là nó thích cái gì. Và có những cái món đó mình có thể tăng nhiều hơn hoặc là giảm.
Giống như lần trước chị có nói là cha mẹ cần phải gần gũi con cái, vì cái sự gần gũi đó, cái tình cảm đó, nó là cái nền móng cho cái con người của các em sau này. Thì như vậy thì trong cái phương diện ăn uống, trong vấn đề ăn uống, nó cũng là cái message đó, cũng là cha mẹ gần gũi với con cái, tìm hiểu con cái và cho các em nó được nói lên cái ý kiến riêng của nó, như là mình không có chèn ép nó quá, nhưng mình cũng không có thả lỏng quá, mà miễn là cho các em nó cảm thấy nó gần gũi mình và nó tạo được cái niềm tin trong cái lòng tin và cái lòng tự trọng qua cái việc ăn uống.
Điểm kế này là muốn trao đổi cùng đó với các phụ huynh, đó là thường thường đó là trong gia đình của người Việt Nam mình đó, thường thường là mình cũng có ngày giỗ, ngày ăn uống chung của cả gia đình. Nhưng mà nếu mà mình có các cháu nhỏ đó, thì mình nên nhớ là có những lúc mà họp chung như vậy đó, thì mình cũng có những cái sinh hoạt mà để cho các cháu nó, mình cũng cần các cháu và trao đổi ăn uống chung với các cháu, để cho nó thấy đó là cái gia đình mình cũng có những cái đặc biệt đối với các cháu nhỏ và những cái buổi sinh hoạt chung với người lớn, những cái buổi họp ăn uống chung với cả nhà đó, mình tạo những sinh hoạt mà gần gũi đó, đó sẽ giúp cho các cháu thấy là cái tầm quan trọng của cái sự hiện diện của cha mẹ và người chăm sóc. Và đồng thời đó là cái đặc tính mà có đặc thù của cái văn hóa của mình, cái gia đình mà đối với cái giáo dục mầm non đó là đặt trọng tâm vào sự gần gũi của người với người, của con trẻ và cha mẹ.
Dạ, chắc là trong tương lai thế nào cũng phải có một buổi nói chuyện với chị Ánh về cái vấn đề mà cái tình cảm giữa người với người này nè, và cái trao đổi, cái communication, cái nói chuyện qua lại giữa cha mẹ với con cái, và cái nó ảnh hưởng đến cái đứa nhỏ nó phát triển như thế nào, nhất là cái nền tảng tâm lý của nó đó, sau này lớn lên nó là một cái con người sẽ như thế nào, thì chắc là mai mốt mình có thể mình trao đổi thêm. Xin cảm ơn chị Ánh.
Cảm ơn Quyên và xin chào quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại sau.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Vấn đề ăn uống và dinh dưỡng cho con em xưa nay vẫn là một vấn đề rất là quan trọng đối với ông bà cha mẹ Việt Nam. Thành ra Quyên nghĩ là rất nhiều quý vị sẽ có nhiều đóng góp về những cái phương thức để làm sao mà dụ cho các em ăn cho ngon và tập được những thói quen ăn uống rất là lành mạnh. Cũng như là những quý vị nào có thắc mắc về những vấn đề đã được nêu ra hôm nay, hoặc là có những vấn đề chưa được nêu ra mà quý vị muốn được bàn đến, thì xin gọi cho ICAN tại số 408-509-8025, 509-8025. Một vấn đề mà Quyên có thể nghĩ đến đó là vấn đề dị ứng đối với thức ăn, dị ứng đối với phấn hoa, với các chất vân vân. Trong tuần này, Quyên xin đặc biệt kính mời quý vị hãy gọi vào để mà chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những băn khoăn trăn trở của mình đối với vấn đề dị ứng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Quý vị có con nhỏ dưới 19 tuổi và cần bảo hiểm sức khỏe, nha khoa và nhãn khoa cho các em không? Quý vị đi làm mà hãng xưởng không cung cấp bảo hiểm cho con em của quý vị hoặc phải trả tiền với giá thật cao không? Quý vị làm chủ một tiểu thương mại mà không thể nào mua bảo hiểm cho con em của mình. Xin vui lòng liên lạc với Thông Lê ở First Five, quận Santa Clara tại số điện thoại 408-355-3370. Chương trình bảo hiểm với giá thật thấp hoặc miễn phí. Quý vị hội đủ điều kiện dễ dàng nếu gia đình của quý vị đang cư ngụ trong quận Santa Clara, các con của quý vị dưới 19 tuổi, gia đình của quý vị có lợi tức thấp hoặc trung bình. Đặc biệt có những chương trình không xét đến tình trạng di trú và tài sản. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe gồm có Medi-Cal, Healthy Families và Healthy Kids. Chúng tôi sẽ có nhân viên đến tận nhà để giúp quý vị mở hồ sơ và chuyên chở đều hoàn toàn miễn phí. Xin quý vị hãy liên lạc với Thông Lê của First Five quận Santa Clara để được giúp đỡ tại số điện thoại 408-355-3370, 355-3370.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện, nhằm mang đến cho quý vị những thông tin về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi mầm non, từ thai nhi đến 5 tuổi. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của cơ quan First Five Santa Clara County và sự cộng tác của anh Tạ Ngọc Minh và Hội Quán Cửu Long, cùng với bác sĩ Lê Phương Thúy và anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn từ Hội Chuyên gia Tâm trí Việt Mỹ và nhiều chuyên gia từ các đoàn thể từ thiện, xã hội và tư nhân. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị hàng tuần vào ngày Chủ nhật từ 20 giờ đến 20:30 trên làn sóng 1500 AM. Mọi thắc mắc và đóng góp cho chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh xin liên lạc với ICAN tại số 408-509-8025, địa chỉ PO Box 5863 Santa Clara, Cali 95056, email info@icantu.org. Cũng xin kính mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh chính của ICAN với những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong mọi lứa tuổi.